chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, mở đầu chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay, mời các em cùng nghe chuyện Sự tích chuông chống mõ. Câu chuyện mang đến một bài học rất ý nghĩa và nhân văn. Mời các em cùng nghe.
Ngày xưa, có một thư sinh nghèo học hành rất giỏi. Hy vọng thế nào rồi cũng được đỗ cao, làm nên nghiệp lớn. Chàng rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy, tấn tới lạ thường. Thầy dạy cùng bạn bè đều mến phục. Thông thuộc hết kinh sử, chàng lại có tài làm thi phú rất hay. Thuở bấy giờ, người ta vẫn tin là học tài thi phận và kẻ sĩ muốn vượt thang mây thì phải làm việc bố thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. Chàng thư sinh nghèo quá, không làm được việc bố thí, mới nghĩ đến cách làm điều thiện. Một hôm trong khi dạo chơi ngoài đồng, chàng thấy một lũ trẻ chăn trâu đang gieo hò kéo một con trạch lớn, bàn tính với nhau làm thịt nướng ăn. Thấy bộ dạng buồn bã của con vật sắp chết, hai mắt ứa lệ, thư sinh liền nghĩ ngay đến việc làm điều thiện. Bỏ ra đồng tiền dành dụm được bấy lâu để mua lại con trạch của lũ trẻ. Xong rồi, chàng đưa con vật đến bờ sông để phóng sinh. Sau khi nhắn nhủ nó rằng, trạch ơi, người ta thường bảo, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán, ta cứu sống cho mày hôm nay. Mong rằng kỳ thi năm tới, mày sẽ nhớ ơn, phù hộ cho ta, làm văn trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang. Sau khi thả con trạch xuống sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm đèn sách, hăng hái thêm lên. Kỳ thi gần tới, chàng lại bàn thờ tổ tiên và cha mẹ, rồi vác lều chõng ra kinh đô. Ai cũng nghĩ là với tài học xuất chúng như chàng, ắt thế nào cũng được ghi tên bảng vàng. Song trái với ước vọng của cha mẹ cùng thầy bạn, chàng liên tiếp bị trượt mấy kỳ thi ở cả ba trường. Không nản chí, chàng ở lại kinh đô tìm thầy danh tiếng để rủi mài kinh sử mà chờ khóa tới. Khoa thi sau, chàng cũng hỏng luôn ở cả ba trường như kỳ đầu. Tủi hổ, chán nản, chàng tìm đường trở về làng. Đến ngang bến đỏ sông Cái năm xưa, chàng đã phóng sinh cho con trạch. Thư sinh không khỏi ngạc nhiên, thấy ở hai bên bờ có nhiều điếm quân canh gác cẩn mật. Hỏi ra mới biết là ở quãng sông này có một con trạch rất lớn, hóa thành mãng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Thư sinh nghe nói thế đâm ra nghi hoặc, tự bảo thầm rằng có lẽ con quái vật này chính là con trạch chàng đã cứu nạn cho năm nào. Như vậy, hai kỳ thi vừa rồi chàng bị trượt cũng là hậu quả của việc chàng làm. Ngỡ là lành, hóa ra gây hung dữ. Những hành động quái ác của con trạch yêu tinh đã vang lên tới thiên đình, thư sinh phải gánh chịu lấy trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ trên, thư sinh nài nỉ với người lính canh phòng để cho chàng qua sông. Người lính bảo phải đợi cho khách quá giang đông đã, rồi toán quân cầm sẵn giáo dìu theo hộ tống. Bấy giờ, sang ngang mới có thể chống trả lại khỏi làm mồi cho con quái vật. Thư sinh yêu cầu ra đi một mình, rủi ro xin chịu lấy. Viện cớ là có việc gấp, không thể chờ đợi được. Rồi năn nỉ mãi, người lính mới cho xuống thuyền. Ra đến giữa sông, chiếc thuyền bỗng nhiên tròng trành đầu lái như muốn lật. Từ mặt nước, con quái vật nhô đầu lên, há miệng lớn, trực nuốt người. Chàng thư sinh vội lớn tiếng bảo nó. Mày không còn nhớ tao hay sao? Có phải mày là con trạch đã được tao cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ chăn trâu độ trước? Rồi mày lại đội lốt để mày làm hại người ta không? Mãng xà đáp, đúng đấy, nhưng tao phải ăn thịt mày. Thư sinh liền nói. Hãy nghe đây đã, mấy năm trước, sở dĩ cứu sống cho mày ở khúc sông này, tao có nói cho mày biết là vì tao tin ở sự biết ơn của loài vật, cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán. Bây giờ, mày trả ơn tao như thế phải không? Mãng xà cãi. Lầm rồi, phải hiểu là cứu vật vật trả oán mới đúng. Thôi, đừng chữ nghĩa lôi thôi nữa, để tao ăn thịt mày cho rồi. Thư sinh nói, khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý. Phải kiếm ai phân xử mới được. Nếu họ bảo mày có lý, thì tao xin bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cần hỏi 3 lần thôi, bất cứ gặp người hay loài vật, 3 kẻ đầu tiên chúng ta gặp đây là 3 kẻ phân xử quyết định cho chúng ta xem ai có lý. Mãng xà nhận lời, trồi lên mặt nước để đi theo thư sinh tìm 3 người phân xử. Kẻ thứ nhất họ gặp là một con trâu già yếu đang gặm cỏ bên bờ ao. Thư sinh kể đầu đuôi câu chuyện, rồi hỏi xem ý kiến của Châu thế nào về câu phương ngôn cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán. Con Châu phần thì sợ rắn, phần xấu bụng, muốn trả thù những sự hành hạ của người ta đối xử với nó bấy lâu, mới trả lời rằng câu phương ngôn ấy sai, ý nghĩa trái ngược lại mới đúng. Vì loài vật ngu ngốc, không biết phân biệt điều thiện với điều ác, loài vật không có trí khôn như người mà chỉ nghe theo thú tính. Nghe nói thế, mãng xà chồm lên toan ăn thịt thư sinh, chàng bèn nhắc lại điều kiện đã giao kết. Rồi cả hai lại tiếp tục đi. Đi được một lúc, họ gặp một con cá chép to lớn lâu năm sắp hóa thành tinh. Nghe hết tự sự và câu hỏi dò ý kiến trên, cá cũng trả lời như Châu. Thư sinh bắt đầu lo ngại, cùng mãng xà lại ra đi. Kẻ thứ ba mà cuối cùng họ gặp trên đường là một người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông cụ này không ai khác hơn là Phật Thế Tôn ở trên trời, nghe thấy rõ mọi việc xảy ra giữa chàng thư sinh với con mãng xà bạc ác cùng với những lời lẽ của Châu và cá gáy, liền hóa ra một ông lão để gặp họ. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện, tranh chấp giữa đôi bên, Phật liền mời cả hai về nhà. Phật dùng phép thần thông gọi Châu cùng cá gáy đến đủ mặt. Rồi cả năm bước vào nhà Phật, một ngôi chùa. Qua khỏi cửa chùa, ông lão trở lại nguyên hình Phật Thế Tôn, ngỏ lời bênh vực cho lẽ phải của thư sinh, nghiêm khắc lên án sự bội bạc vô ơn của mãng xà cùng sự xấu bụng của Châu và cá gáy. Rồi để trừng phạt cả ba con, Phật bắt mãng xà hóa ra cái chuông, Châu hóa thành cái trống, cá gáy hóa thành mõ. Vì thế từ đó, giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, trống bịt bằng da trâu và mõ thì làm theo hình cá gáy, tức là con cá chép. Để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lấy lòng ngay thật hiền lành, bất cứ ngày đêm, mỗi lần đọc kinh đều phải gõ vào ba vật nói trên. Các em thân mến, sự tích con cá nược kể về một người đàn bà gian manh chuyên lừa lọc người khác, chiếm đoạt của cải. Sau khi bị hóa thành con cá nược, thường nhô đầu lên mặt nước. Vì sao lại có hiện tượng như vậy? Mời các em cùng nghe chuyện sự tích con cá nược sau đây nhé. Ngày xưa, tại một cửa bể buôn bán sầm uất, có một người đàn bà, không rõ họ tên, người ta vẫn gọi tên là con mẹ lừa. Mẹ lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia giàu có, hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ lừa thành ra giàu có, làm chủ một cửa hàng to lớn. Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn cập bến là mẹ lừa được báo tin liền, vội đến ngay thuyền trả mua hàng với giá rất cao để khỏi có ai tranh. Mẹ lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán, rồi trong lúc đó lịch thiệp mời chủ thuyền buôn đến nhà. Mộ tài đãi đằng niềm nở. Sau khi đã gây cảm tình thân mật rồi, mẹ lừa đưa ra một nải chuối và một con rùa đúc toàn bằng vàng ròng cho khách xem. Của quý giá này to bằng vật thực, lại được chạm trổ tinh vi, xinh đẹp, khiến cho khách hết lời trầm trồ, ca ngợi sự giàu có, tư cách của chủ nhân. Đến đêm lại, mẹ lừa sai tôi tớ Tâm Phúc lén mang con rùa và nải chuối vàng, đem giấu vào dưới thuyền khách thương gia, để rồi sáng hôm sau lên tiếng buộc cho khách lấy trộm. Khách thật tình khăng khăng phản đối những lời buộc tội vu oan cho mình, mẹ lừa mới quỷ quyệt đưa ra cạm bẫy thử thách. Nếu có bằng chứng rõ ràng là khách đã lấy trộm, thì tất cả của cải, cả thuyền lẫn hàng hóa sẽ thuộc về bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái lại thì tất cả tài sản của mẹ lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ suốt đời cho khách. Nghĩ mình ngay thật, khách nhận lời thử thách, làm giấy tờ ngay trước mặt nhà chức trách đã được mẹ lừa mời đến. Tới khi khám xét trong thuyền khách buôn, người ta lại tìm thấy. Với lối lừa gạt này, mẹ lừa đã chóng trở nên giàu có, chẳng mất đồng nào mà lại có bao nhiêu tôi tớ hầu hạ là những khách buôn thuyền mắc phải cạm bẫy của bà ta. Nạn nhân cuối cùng cam chịu số phận không may, song âm thầm tìm cách giải thoát. Gã ngầm viết thư cho vợ, kể lể hết mọi nỗi bị lừa gạt, mất cả cơ nghiệp, vướng vào vòng nô lệ và khẩn nài vợ cứu giúp trả thù cho mình. Khách giao thư cho một bạn thuyền Tâm Phúc đưa về gia đình. Người vợ nhận được thư, biết rõ đầu đuôi câu chuyện chồng kể. Đang sẵn tiền của, liền sắm một chiếc thuyền lớn, chở đầy hàng hóa, thẳng buồm, tiến đến cửa bể mẹ lừa. Trong số các tay làm công dưới thuyền, người vợ đưa theo một anh thợ bạc với đủ đồ nghề. Khi thuyền cập bến, mẹ lừa vội vàng đến viếng như đã viếng các thuyền thương gia giàu có. Trước lời mời mọc đon đả của mẹ lừa, người khách mới nhận lời đến nhà bà ta, ngắm khen con rùa và nải chuối bằng vàng rồi ra về. Đêm lại, mẹ lừa cho mấy tay bơi lội tài tình đến, lén mang con rùa và nải chuối bằng vàng đến bỏ vào thuyền khách. Người ta đã biết trước nên canh chừng, thấy rõ tất cả, xong cứ để yên cho mẹ lừa, thi hành quỷ kế. Đến khi bọn bơi lặn đi rồi, người thợ bạc được lệnh bà chủ thuyền thổi ống bể lên, rùa vàng và chuối vàng đem cho vào lửa, chẳng mấy chốc biến thành những nén vàng. Sáng hôm sau, vừa mới tinh sương, mẹ lừa đã bước xuống thuyền, lớn tiếng gọi nữ chủ nhân ra trách móc đã lợi dụng lòng hiếu khách và tin cẩn mà đoạt mất con rùa và nải chuối bằng vàng đã đưa cho xem. Người đàn bà chủ thuyền buôn một mực phản đối, mẹ lừa lại đưa ra trò thử thách cũ, rồi đôi bên cam kết trước mặt nhà chức trách. Đến khi khám xét dưới thuyền, mẹ lừa ngạc nhiên không tìm thấy rùa vàng và chuối vàng đâu. Mẹ lừa không ngờ mắc phải cạm bẫy chính mình đã bày ra, và đến lượt mình phải làm tôi mọi. Theo tờ giấy cam kết, bao nhiêu của cải tài sản mẹ lừa đều thuộc về tay bà chủ thuyền. Bà ta giải thoát cho tất cả tôi tớ và đem một phần tiền của mới được phân phát cho người nghèo. Vàng bạc của mẹ lừa chất lên thuyền rồi, bà ta cùng chồng xong buồm trở về xứ, không quên đem theo mẹ lừa là kẻ tôi đòi. Thuyền vừa ra khỏi cửa bể, mẹ lừa nghĩ tiếc mất sạch của cải bấy lâu lừa gạt được của mọi người, bèn nhảy đâm đầu xuống biển. Trước khi chết, mẹ lừa còn chồi đầu mấy lần lên trên mặt nước để nhìn theo chiếc thuyền chở tài sản của mình, thở ra những lời than tiếc. Chết rồi, mẹ lừa hóa kiếp thành con cá nược, một loài cá có vú, thường nhô đầu lên mặt nước nhìn theo các ghe thuyền chạy qua, như tìm xem chiếc thuyền nào đã chở mất của cải của mình, rồi thở ra tiếng kêu than. Các em thân mến, đến đây thì các em đã biết được là tại sao con cá nược lại thường nhô đầu lên khỏi mặt nước rồi, phải không các em? Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Tạm biệt các em!